Thưa các anh chị và các bạn, trước khi vào bài hôm nay thì có một vài thắc mắc từ tuần trước. Tôi xin chia sẻ lại. Cái thắc mắc đầu tiên là từ trước đến nay con luôn xác tín rằng những điều con biết, con được học hỏi về Thiên Chúa đều do ơn Chúa Thánh Thần ban. Nhưng khi con nói điều này với một người khác thì họ đặt ngược vấn đề. Nếu vậy, tôi không biết về Thiên Chúa nhiều thì lỗi là do Chúa Thánh Thần chứ không phải do tôi. Thế con phải giải thích với họ ra làm sao? Các anh chị tham gia giải thích đi. Mình nói với người ta đó là mình biết về Chúa là do ơn Chúa Thánh Thần. Thì người ta nói ngược lại. Như vậy là tôi không biết về Chúa thì cũng là do Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô có nói với chúng ta, thời giờ vắn vỏi, cho nên chỉ có cách là ai có vợ hãy ăn ở như không có vợ. Có nhớ cái câu đó không? Thế bây giờ nói ngược lại là bảo Thánh Phaolô dạy rằng ai không có vợ thì cứ ăn ở như có vợ. Có được không? Được không? Các anh chị bảo không được. Như vậy có nghĩa là không phải cái gì mình cứ nói ngược lại thì cũng đều đúng cả. Bảo rằng tôi được biết Chúa là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Bây giờ nói ngược lại mà tôi không biết Chúa thì cũng là do tội của Chúa Thánh Thần chứ đâu phải do tôi. Không phải cứ nói ngược lại như vậy là đúng. Mấu chốt nó nằm ở đâu? Mấu chốt là ở chỗ này. Đúng là chúng ta nhấn mạnh đến ơn Chúa Thánh Thần. Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mà không do Thánh Thần. Nhưng đừng quên một yếu tố thứ hai không kém quan trọng. Đó là sự cộng tác của con người. Bởi vì con người Chúa dựng nên ban tặng cho chúng ta món quà quý giá nhất là tự do. Nếu không có tự do thì không đáng gọi là người. Không có gì quý hơn độc lập và tự do. Cái câu đó được. Và Chúa tôn trọng tự do của mình. Cho nên ân sủng của Chúa Thánh Thần hoạt động trên chúng ta không phải như là hoạt động trên một đồ vật vô tri vô giác, mà là hoạt động trong tâm hồn của những con người tự do. Và vì thế, sự cộng tác của con người là điều rất quan trọng. Anh không biết Chúa không phải là vì Chúa Thánh Thần không soi sáng, nhưng mà phải xét lại coi về phía mình cộng tác như thế nào. Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha rằng: con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu không cho người khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Anh chị các bạn thuộc lòng cái lời cầu nguyện đó. Không phải là Chúa giấu, đây là một cách diễn tả. Nhưng mà nhiều khi người khôn ngoan thì kiêu căng tự mãn quá cho nên không đón nhận được. Hình như là tôi đã từng kể cho các anh chị và các bạn nghe cái câu chuyện cho nó dễ hiểu về một ông giáo sư triết học và một thiền sư đó. Ông giáo sư triết học thì nghiên cứu về Phật giáo. Nghe nói ở trên đỉnh núi có một vị thiền sư nổi tiếng là đắc đạo. Ông ấy lên tận núi để gặp vị thiền sư đó. Và khi gặp rồi thì vị thiền sư mời vào phòng khách Vừa mới ngồi xuống là ông bắt đầu ông mới thao thao bất tuyệt, ông mới nói về những nghiên cứu, những tìm tòi của ông ấy đối với Phật giáo. Vị thiền sư đó đâu có nói gì. Ngài đợi nói cho đã rồi thì Ngài đem cái khay trà ra và Ngài bắt đầu rót nước vào từng chén trà để mời khách. Mà khi rót đã đầy rồi vẫn cứ rót, nó chảy ra ngoài hết. Thì cái ông này chỉ nghĩ trong bụng, bảo cái ông già này chắc là mắt kém lắm, không có thấy. Cho nên mới nói với nhà sư là thưa thầy, nước nó tràn ra rồi, thầy đừng có rót nữa. Lúc đấy cụ mới cho một bài. Cái tâm trí của ông nó cũng giống như cái chén trà này. Ông lên đây ông nói với tôi là ông muốn tìm hiểu về Phật Pháp, mà từ nãy giờ ông nói không mà tôi có nói câu nào đâu. Nên tâm trí của ông nó cũng cứ như cái chén trà đầy này này. Bây giờ tôi có rót vào thì nó cũng chỉ tràn ra ngoài. Thành thử ra mình phải tự hỏi xem tâm trí của mình là tâm trí của người khiêm tốn hay của kẻ kiêu căng tự mãn. Mà nếu mình kiêu căng tự mãn thì ân sủng của Thiên Chúa có đổ vào nó cũng chỉ chảy ra ngoài, giống như nước đổ đầu vịt, không có sự cộng tác của con người. Rồi sự cộng tác của con người nữa là trên con đường đi tìm chân lý, không bao giờ chỉ có cái đầu với những khái niệm tri thức, mà việc đi tìm chân lý đòi hỏi sự dấn thân của toàn bộ con người và đời sống chúng ta. Trong đó có những hy sinh và những từ bỏ, mà nhiều khi nói ra hay không nói ra, mình không chấp nhận những hy sinh và từ bỏ đó thì làm sao mình theo được. Ta nhắc lại câu chuyện ở trong Thánh Kinh cho dễ nhớ này. Chỉ còn hơn tháng nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Các anh chị nhớ câu chuyện về ba đạo sĩ. Họ từ phương Đông đi tìm đấng cứu thế mới sinh ra. Có ánh sao dẫn đường, đi đến đâu thì sao biến mất. Đến Jerusalem, phải không? Thế thì họ làm cách nào?
Vào hỏi nhà vua.
Họ vào hỏi nhà vua. Nhà vua triệu tập các bậc thông thái, các kinh sư đến để hỏi xem là đấng cứu thế mới sinh hiện ở đâu. Thế thì các ông này, các ông ấy mở sách thánh đó, các ông ấy trả lời ngon lành lắm. Tại Bethlehem Ephrata, vì có lời ở trong sách thánh chép. Nhà vua mới báo cho ba đạo sĩ biết, lại còn hứa hẹn là khi nào tìm thấy thì quay trở lại báo cho tôi biết, để tôi cũng đi thờ phượng Ngài. Ta thấy có nhiều nhân vật không? Ba đạo sĩ từ phương Đông không biết đường, phải vào hỏi nhà vua, rồi mấy ông kinh sư, mấy nhà thông thái. Nhưng mà sau đó khi biết thì họ lên đường. Còn mấy ông thông thái có lên đường không?
Không.
Dạ không. Ta biết thì biết vậy, nhưng mà ta ngồi ở nhà cho nó khỏe. Còn ông Herodê, ông có lên đường không?
Không.
Có chứ. Nhưng mà lên đường để làm gì?
Giết.
Để giết chết. Bởi vì có thể là một mối nguy đối với tôi. Cho nên cái con đường đi tìm chân lý á, nó không chỉ là những khái niệm tri thức, mà nó là sự dấn thân của toàn bộ con người và cuộc sống chúng ta. Mà nếu mình không chấp nhận như Chúa Giêsu mời gọi, ai muốn theo tôi hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo, thì mình khó lòng mà bước đi trên con đường của chân lý. Đã từng có một nhạc sĩ tâm sự với một linh mục công giáo thế này. Nói thiệt với cha là đạo của cha tuyệt vời, Không có cái gì mà tôi có thể phản đối được. Bảo thế sao không vào? Mà tôi không dám vào. Mà sao vậy? Tôi sợ nhất cái điều răn thứ sáu. Cho nên đi đạo đâu có phải chỉ là cái chuyện trí thức, mà là sự dấn thân của toàn bộ con người, toàn bộ cuộc sống chúng ta. Thế tôi chia sẻ lại với bạn học viên gửi thắc mắc này là như thế. Tôi không hề có ý lên án người bạn mà bạn gửi thư nói chuyện đây đâu, không có đâu. Nhưng mà vì đặt cho tôi cái câu hỏi thì tôi chia sẻ lại một vài suy nghĩ thôi.